hỏi vợ chồng là hạnh phúc, mà tại sao lại lối thôi? Trả lời, thưa lúc chưa biết rõ nhau thì quý nhau, nhưng sau khi chung sống càng ngày càng hiểu nhau, lại muốn xa nhau, đó là luật tự nhiên. Người đạo thường nói, ông tu ông đất, bà tu bà đất là vậy. Rốt cuộc mạnh ai nấy lo tu sửa tâm lẫn thân, dán trần học ăn, uống làm việc và vui chơi. Tu học cho đến thích tâm thì mới thấy bình an mà ra đi. Cuối cùng của nó là giải thoát và tự thức, cho nên phần hồn ở lúc ban đầu thì ham mê trần trược. Cứ vậy mà điêu luyện cho đến lúc thanh nhẹ thì mới cảm thức được thế gian cõi tạm, cũng là môi trường học hỏi và tiến hóa. Cho nên ở xã hội văn minh này, sách vở tràn đầy, con người được tự do cung ứng khả năng sẵn có của chính mình qua lời văn đã học được, vẫn nằm trong trình độ giới hạn mà thôi, xuất phát từ tia, từ quán thanh tịnh của hành giả tại mặt đất này. Đủ thứ tại sao? Trả lời, thưa, mới bước vào đời lúc ban đầu, thấy cái gì cũng mới lạ, nhưng một thời gian hiểu biết rồi sẽ bớt bị lôi cuốn bởi ngoại vật và ngoại cảnh. Cho nên thanh niên lớn lên muốn lấy vợ, sự ước mong của người tuổi trẻ có vợ tức là đạt được mục đích hạnh phúc. Thành thử không có luật lệ gì ngăn cách cho họ được, cho nên nó đã biến thành luật tự nhiên. Trai lớn phải có vợ, gái lớn thì phải có chồng. Hỏi tại sao có người đặt bút thành thơ, có người viết một câu cũng không trôi chảy? Trả lời, thưa, người đặt bút thành thơ là người đã được điêu luyện về phần trí nhiều. Phần trí phải chịu khổ nhiều thì mới thành tựu. Còn người viết văn không trôi chảy thì hướng về dục và hướng ngoại nhiều hơn, cho nên bộ thần kinh bị giấy đậm, nói chuyện hơn thua thì giỏi, nhưng hành văn thì dở. Mỗi người một lãnh vực cũng tiến hóa công bằng tùy theo trình độ. Hỏi, những ca sĩ thì sao? Trả lời, thưa, những ca sĩ là người thích những chuyện lạ siêu đẳng, người thích lãng mạn, có người thích ôn hòa, cũng là một phần họ được điêu luyện của trường đời từ lúc sơ sanh cho đến lúc hình thành. Cho nên hành giả có bộ óc khác thường, đọc qua là nhớ và lặp lại rất rõ rệt và trật tự theo luận điệu từ quan sẵn có của người. Hỏi, những người này có thể tu được không? Trả lời, họ đang tu qua giọng hát câu hò của họ. Những người này thích tự tu tự tiến chứ không thích tu trong lệ thuộc trật tự của người tu, tự do phát triển tiềm tàng chất của chính mình mà thôi. Hỏi tại sao bé thích họ, hỏi bé mà bé không hỏi họ? Trả lời, thưa, bé thích học, cho nên bé rất cần câu hỏi. Có gì thắc mắc bé dùng chân tâm hỏi trời Phật thì tức khắc bé có câu trả lời. Cho nên bé không còn làm phiền nhân sinh nữa, luôn luôn bé có bài học giữa trời và người. Nhờ vậy mà lúc nào bé cũng cảm thấy sống vui hòa bình, diện năng của bé không còn bị kẹt trong chiều hướng sân si nữa. Nói tóm lại, cũng là một kỳ công thì mới có kết quả ở ngày hôm nay. Hỏi tuổi trẻ mà dứt khoát theo đường của bé đã và đang đi thì sẽ đạt được kết quả hay không? Trả lời thưa, chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn, ý chí sẽ lành mạnh và thức hòa đồng sẽ phù hợp với thiên cơ. Ngày 17 tháng 8 năm 1991, có nhiều người đã từng quỳ lại bé xin tu trong một thời gian lịch phản cách và đi nói xấu bé và chống lại bé. Tại sao? Trả lời thưa, những người ấy có bộ óc lợi dụng cầu sinh trong giờ phút cảm động quỳ lại chân lý, đâu có lại bé, cho nên bé thấy đó là việc thông thường. Có cảm động thì mới có cơ hội sửa tâm, nhưng quên cảm động thì tánh nào tật nấy, mất sự trung tín của chính mình, đành chịu thua lỗ ở về sau. Hỏi có người ngược lại tự xưng là thầy của bé Tám đúng không? Trả lời chưa đúng, người đời tất cả đều là thầy của bé, nhờ sự khó khăn của người đời mà bé mới có cơ hội học nhị nhục. Cho nên bé thường nói, cha còn phải học nơi con, nương chiều nó mà giải quyết giùm nó trên mọi khía cạnh trong lúc trưởng thành. Cho nên bé không thể giận bất cứ ai cả, ngược lại bé rất quý mọi người. Có người viết thơ muốn được nghe qua bé chửi họ, để có cơ hội sửa tâm, bé không dám làm sự sư phụ độc tài mà hiếp khối óc. Trong lúc nó có cơ hội, nó tự phát triển, đó là luật công bằng của vũ trụ quan. Bé chỉ biết gia công tu luyện chính mình và đưa ra những gì mình đã được chứng nghiệm mà thôi. Bé có thương bạn đạo không? Trả lời thương. Người không tu bé còn quý, huống hồ vì người trung hành với bé, bé phải bái phục họ vì họ là người dấn thân cho những người kế tiếp. Hỏi tại sao bé nhận định là có thiên ma? Trả lời thưa, thiên ma là một phần hồn siêu thoát trở lại mặt đất này xây dựng cơ đồ cho chính họ, chứ không làm được phép lạ như đấng Christ từ ái. Hỏi Jesus Christ rất có rất nhiều người chinh phục một thời gian rồi lại bỏ là tại sao? Trả lời xưa, vì niềm tin không vững, không tự biết họ làm sao biết được sự chi tiết. Trong lúc tâm thân bất ổn, đâm ra hoang mang chạy bậy, rốt cuộc cũng phải chôn xác dưới lòng đất. Dù có thiêu đi nữa thì cho cũng phải chôn vùi dưới lòng đất mà thôi. Người tu thật chỉ biết có cái tâm thì mới kính trọng những đấng thanh nhẹ đã lưu lại những lời chân lý quý giá trên mặt đất này. Hỏi có khi chúng tôi thấy bé cô đơn và buồn có phải không? Trả lời thưa, bé không bao giờ cô đơn và buồn cả, nhưng hành giả cô đơn và buồn tưởng lầm là bé cô đơn và buồn, cô đơn là chỉ có một mình mà lo nhiều việc không xong, vì tâm hướng ngoại, buồn là cảm thấy mình vẫn tâm tối, chưa quan thông được việc nhỏ cho đến việc lớn, vẫn ôm lấy sự sợ sệt và sân si. Hỏi, phải làm sao mới giết được sự động loạn kể trên? Trả lời, thưa, phải tự tin và thực hành đúng pháp, bớt hướng ngoại, ăn công trời, phải nhớ trời mà tu, không nên ăn công trời mà trách móc thị phi chuyện người khác, thì nó sẽ đi lạc hướng, hồi nào mà không hay. Cho nên, ở đời này, hãy than khổ là vậy, chịu không nổi mà không hay, chính mình đã phá hoại mình từ tâm lẫn thân, biến thể của nó là động loạn mà thôi. Hỏi đấng Christ từ ái và Phật có khác nhau không? Trả lời, thưa, ở đời này, đặt ra danh xưng chứ kỳ thật nguyên chất của nó là từ quan thanh nhẹ như nhau. Nhưng trong lúc làm việc, tùy theo hoàn cảnh nhu cầu mà tận độ. Hỏi tại sao đạo Chúa có nhiều người theo mà đạo Phật lại ít người theo? Trả lời, thưa, Phật Chúa cũng do tâm đề ra, muốn nhẹ thì theo lời chân lý mà tu, còn muốn nặng thì mặc nhiên cho đời lôi cuốn, cuối cùng rồi cũng sẽ thức tâm theo chiều hướng luân hồi tiến hóa mà thôi. Tất cả đều nằm trong luật tự nhiên và siêu nhiên, đó là vô sanh vậy. Ngày 18 tháng 8 năm 1991, hỏi thức là gì? Trả lời, thưa, thức là tự nhiên hình thành theo trình độ và hoàn cảnh sẵn có. Đặt nó ở môi trường nào, nó cũng tiến qua theo môi trường đó. Cũng như người ở trên cao nguyên Việt Nam mà gỡ qua Mỹ học hỏi, trong vòng 10 năm thì họ vẫn nói tiếng Mỹ rõ rệt như người Mỹ, nhờ những gì mà họ hiểu mà nói được. Có phải nhờ chân thức hòa đồng của họ mà tự cảm nhận theo chiều hướng thu phóng tự nhiên, còn người tu không nghe được Phật tiên phân giải là tại vì họ hướng ngoại tạo thành một tập quán soi bói người khác mà đành phải quên chân thức của chính mình, cho nên không nghe được siêu âm. Hỏi siêu âm là gì? Trả lời, thưa, siêu âm là không nói bằng miệng môi, không âm thanh lời tạm mà hiểu, đó là siêu âm tự thức. Cho nên nhiều người thiền đứng đắn tự nhận thấy thoải mái, vui cười trong tâm sau giờ thiền. Nó là một dịch vụ tiến hóa và một cơ duyên thông cảm trời vật. Hỏi, trời Phật đâu có cần loài người thông cảm? Trả lời, thưa, vì loài người tiến hóa tới cảnh giới trời Phật, cho nên phải thông cảm trời Phật trước khi đến đó. Hỏi, trời có đặc biệt hơn loài người mà ai ai cũng muốn đến đó cả? Trả lời, thưa, nhẹ thì làm trời Phật, còn nặng thì chỉ lo đấu tranh và thua lỗ, uổng cho một kiếp làm người. Cho nên người đời khi chết xuống địa ngục ai cũng khóc cả. Tại sao, thưa, lúc sống biết được đường tu tiến qua mà không chịu tu, cho nên lúc chết tiếc uổng khóc lóc là vậy? Nói, ở đời này lường gạt có thành công không? Trả lời, thưa, người lường gạt tưởng lầm là đã thành công, cứ chỉ có tiếp tục lường gạt người và lường gạt chính mình mà không hay. Hỏi họ gạt được tiền, có xe hơi, nhà lầu, vợ con sang trọng, tại sao bé nói họ gạt họ chỗ nào? Trả lời, thưa, họ tự gạt họ là tự tạo cho họ một tập quán xấu, ý lại nơi đồng tiền mà không hay, tưởng lầm là mình đã thành công giàu có, lúc chết mới biết được mình là một phần hồn ngu muội, không biết giúp mình tiến hóa, hướng ngoại, cho nên giờ phút này mới bị ảm thiết trong gâm cùng. Cho nên bé khuyên bạn đạo nên xét kỹ việc của mình làm, từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, xem có phung phí và tự hại không. Hỏi ăn sao mới đúng, ngủ sao mới vừa? Trả lời, thưa, ăn những món dễ tiêu như cơm với rau vừa ấm bụng sau 4 tiếng đồng hồ thì sẽ tiêu hóa hết. Không ăn cơm rau cá thịt cộng với những món thích khẩu, nhai không kỹ thì hậu quả bộ tiêu hóa làm việc rất nhiều và thực phẩm bị ứ đọng lên men khó tiêu và sinh ra bệnh mà không hay. 3 ngày phải nghĩ những điều thiện lành hay niệm Phật thì tối lại sẽ có giấc ngủ êm ả và dễ chịu, không có ác mộng chiêm bao trong giấc ngủ. Đó là trật tự của cuộc sống. Người sống có trật tự thì dễ tu và khối óc dễ tiến hóa tới thanh nhẹ, ngược lại thì sẽ tự tạo khối thần kinh và nội khoa tâm lý rối loạn, rất khó tu và khó tiến. Hỏi đêm nay hầu như bé chưa ngủ, mới có 1:40 đã viết bài, bé có gì bất ổn không? Trả lời, thưa bé không có gì bất ổn cả. Bé nhìn thấy bạn đạo ăn uống và suy tư mất trật tự rất nhiều, cho nên bé thức sớm để viết bài tâm tình nhắc nhở cho nhau. Khi sự nhắc nhở được truyền cảm đến các bạn thì bé sẽ có một giấc ngủ triền miên khỏe mạnh. Có những người sinh ra đời này thích chánh trị và thích công bằng, yêu nước, quý dân thì sao? Trả lời, thưa, những người đó có một tâm hồn chánh nghĩa, suốt cả đời không biết tham lam, lúc nào cũng bằng lòng hy sinh cho tổ quốc, sống đạm bạc còn khổ hơn người tu. Ngược lại, có một số người chuyên môn lợi dụng chánh trị, nói chánh trị, nhưng không bao giờ chịu dấn thân bày mưu này kế nọ, chỉ phá hoại cuộc sống của người khác, tham sống sợ chết, miệng nói nhưng tâm không chịu làm. Chết đi chỉ là ma quỷ chứ không thành thần được. Ở thế gian thường chê người nói dốc bằng một câu, miệng nói thánh, tánh ngu như bò. Có người miệng nói yêu nước nhưng tâm đem tiền mưu lợi cho cá nhân, được làm ông này ông nọ là thỏa mãn, vì đó cho nên nó sanh ra tâm hối lộ. Có chút quyền thế là nghĩ chuyện kiếm tiền, không cần biết đến hậu quả ở về sau. Cho nên ở đời này có nhiều người đã hành hạ dân và mưu lợi cho chính mình, đến già bệnh hoạn triền miên nằm liệt giường liệt chiếu để đền tội trước khi lìa thế gian. Cho nên bé khuyên người đời nên thực tâm tu hành, không nên lấy đạo tạo đời, tập địa ngục vũ khí cho nhiều, càng đọc thì càng thấy rõ tâm mình đã và đang tiến hóa đến đâu. Chưa không dám làm vậy nữa, sẽ được sống trong cuộc sống thanh nhẹ, khi hồn tự thức và tìm nhiều hơn, không làm siêu vi trùng phá hoại xã hội, nhưng sẽ trở thành thiên nhân độ tha giúp đời, lúc nào cũng sẵn sàng cống hiến thực chất của chính mình, thực chất là khả năng của trời ban, không thể ngụy tạo được. Hỏi, ở đời này có người thích quân sự, đấm đá, trừng trị ác thú, ác nhân thì sao? Trả lời, thưa những người này có bản lãnh anh hùng, giết người này cứu người nọ, thuộc về hệ thống võ Phật. Ngược lại, cũng có một số người núp vào hùng khí của người thành công mà kiếm ăn. Ở đời này có mặt phải thì có mặt trái, thì nó mới quân bình. Cho nên, ở trên mặt đất này, có vua thì phải có nịnh, nịnh giết chết vua, hồi nào không hay, nếu vua không sáng suốt và tự thức. Nói đi nói lại, chỉ có tinh thần tự tu tự tiến là bình an nhất mà thôi. Bé đã từng tham gia không ít chuyện đời, nhưng rốt cuộc cũng phải nhớ đến quốc hồn mà lo tu. Hỏi quốc hồn là gì? Trả lời, thưa quốc hồn là xứ Phật thanh nhẹ vô cùng. Người đạo gọi là Niết Bàn, từ bỏ nghiệp tâm. Hỏi nghiệp tâm là gì? Thưa, ôm lấy chuyện đời, ăn ngủ không yên, gọi là nghiệp tâm. Còn người tu giải mở được thì không còn nghĩ bàn đến việc đời, cơ hội tranh chấp biến mất, tâm hồn nhẹ nhõm. Có người muốn làm minh vương, vua thế gian thì sao? Trả lời, thưa, bé thấy làm vua tiểu thiên địa tức là xác mình chưa xong, mà làm vua mọi người khác nhau, chỉ nung nấu tinh thần phục vụ mọi người thì đúng hơn. Tin vào căn bản phục vụ của Thượng Đế mà hy sinh là cao quý nhất trên đời này. Hỏi, Thượng Đế phục vụ ở nơi nào? Trả lời, thưa Thượng Đế đã đặt luật lệ của cuộc sống nằm ngay hệ thống thần kinh của loài người. Thượng phạt công minh, biến thể của thực phẩm hàng ngày cũng là hạnh cao quý của Ngài. Hệ ra, vũ nhân sanh, đâu đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Nhưng ở đời này, tham muốn tiền cho được Thượng Đế, để là áp phê. Có đạo, tâm sung sướng không hành, ngược lại muốn chôn vùi tâm thức chính mình, để chuốc lấy cái khổ về sau. Cho nên, Đức Linh Bảo Thiên Tôn có nói một câu rất quý giá là ngu si tai hại biết bao, người đời nên thức tâm mà tự tiến còn hơn là nuôi ảo vọng vô ích. Hỏi, làm việc gì cần thiết và làm việc gì không cần thiết? Trả lời, thưa xây dựng tiến hóa tâm lẫn thân là cần thiết, còn hơn thua đua đòi thì không cần thiết. Hỏi tại sao đàn ông lại ghen hơn đàn bà? Trả lời, chưa đàn ông mang sắc đại trưởng phu mà hướng về dục nhiều thì làm mất hùng khí, tự giam mình trong lãnh vực eo hẹp mà không hay. thích tiền bạc, thích thương yêu, cho nên tánh ghen ghét bộc phát, mất tự lập và tự chủ, nói thì hay mà làm không được điều gì hết. Bản chất đó là bản chất đố kỵ tị hiền ghen tương, lẫn quẩn trong vòng mê chấp, không bao giờ tiến được, uổng cho một kiếp làm người mang sát đại trượng phu. Hỏi đại trượng phu là sao? Thưa đại trượng phu là người giàu lòng tha thứ thương yêu, nghe nhiều nói ít, chịu nhịn nhục học hỏi để tiến qua, nhiên hậu mới có cơ hội cứu đời. Đó là khí phách của đại trưởng phu. Tính chất này nam nữ cũng hành được hành này. Ngày 21 tháng 8 năm 1991, hỏi ai thương ai ghét, trả lời thương người tự thức, ai cũng thương. Người loạn động kích bắt ai cũng ghét. Đối với đời, còn đối với đạo thì chẳng có thương ghét thì mới tận độ và ảnh hưởng người đời được. Hỏi thương là thương, ghét là ghét, làm sao không thương và không ghét được? Trả lời thương, đức nhịn nhục cao thì không còn thương ghét nữa, ngược lại mọi người sẽ thương mình. Tại sao làm người khi buồn, khi vui? Trả lời thưa, vì chưa biết tận dụng khả năng từ bi, cho nên có khi vui và khi buồn, vì hướng ngoại bị kích lại buồn, được hòa lại vui. Hỏi chữ nghĩa khác nhau tâm thức chỗ nào? Trả lời thưa, chữ là ghi chép lại những dấu tích tự nhiên, cho nên chiều sâu của chữ nghĩa rất sống động, nhưng người đời chỉ để ý phớt qua, cho nên không hiểu được chiều sâu của mọi chữ. Và nguyên ý của điển văn biến thành ngộ nhận, văn chương một đàn, nhưng mà hiểu một ý khác nhau, càng ngày càng lên lạc, tạo ra ý đồ bất chánh, cho nên bé nhắc người đời coi chừng lạc trong rừng văn chương mà không hay. Khi lạc trong rừng văn chương, rất khó bước ra khỏi cái vòng lẫn quẩn ấy. Biến thể của nó là chấp và kỳ thị. Hỏi làm sao tránh cho khỏi bị lạc? Trả lời chưa phải ý thức nguyên lý của văn chương thì rất hữu ích, khó bị lạc. Hỏi nguyên lý của văn chương là sao? Trả lời thưa, điển quá văn, chứ văn không quá điển được. Khi hiểu được điển thì nắm được nguyên ý của tác giả thì khỏi bị mê và lầm. Hỏi phải làm sao mới có điển? Trả lời thưa, tu tiền nhiều thì sẽ có điển, càng ngày càng rõ rệt hơn, cho nên bé thường nói biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho thiên mới gọi là thật, tức là thiền đúng đắn thì sự vận hành điện năng trong cơ tạng điều hòa mới được êm ả phẳng lặng, thì sự sáng suốt mới được bộc lộ. Lúc ấy tâm thức lui về thanh tịnh mới có thập trí phán xét mọi sự kích động và phản động được. Sự sống của nhân sinh đều có đường lối mạch lạc rõ rệt. Hỏi từ quan là gì? Trả lời thưa, từ quan là người nào cũng có, biết đau biết thương là có từ quan, nhưng biết vận hành và tập trung thì nó sẽ được dồi dào hơn. Chúng ta có pháp tu thiền, giải trực và tập trung từ quan càng ngày càng thanh nhẹ. Nếu hành giả làm đúng theo lời chỉ dẫn thì tâm thức sẽ được ngỡ, hiểu biết tự nhiên.
Ngày 22 tháng 8 năm 1991, hỏi tại sao con người hay ước vọng về tương lai? Trả lời, thưa vì mắt mũi tai miệng đã nhận định sai cảnh đời là vĩnh cửu, cho nên ước muốn tương lai chứ hơn, đành quên chân tâm là đời đời bất diệt. Loài người hay đưa ra nhiều lý luận khác nhau, nhưng rốt cuộc cũng buông xuôi ra đi. Còn chân tâm là tự thức, bất khả luận bàn, chỉ có tự tiềm tàng trong thanh tịnh mà thôi. Cho nên hay mê lầm, hay bỏ đạo này qua đạo khác, nhưng rốt cuộc cũng phải tự tu mà thôi. Hỏi sự kích động và phản động quá nhiều thì làm sao tháo gỡ? Trả lời, thưa, phải dứt khoát trở về với chân tâm thanh tịnh thì mọi việc sẽ được êm xuôi. Cho nên ban chấp hành tổ chức đại hội là có cơ hội nhận định rõ rệt sự. Sau khi kích động và phản động sẽ được cơ hội lui về thanh tịnh rõ rệt hơn. Làm việc thiện sẽ được sớm trở về thiên tấn. Hỏi tại sao có nhiều người tổ chức đại hội lại than mệt và nhức đầu? Trả lời, thưa, vì họ còn cho ngoại cảnh là thật, cho nên họ cảm thấy dấy động tâm thân. Lần lần hành pháp trở lại yên ổn thì sẽ không ngán bất cứ tổ chức sắp tới nào hết, vì đã thấy rõ khả năng khối óc và thiên liên là một, dũng từ bi làm sức mạnh, thì sẽ không sợ sự dấn thân nữa, vô quái ngại là vậy. Hỏi, đại hội do ai tạo ra? Trả lời, do tâm vạn đạo tạo ra sự hòa hợp cho chung. Hỏi, bé thuyết giảng cho đại hội, bé có cảm thấy lo lắng và mệt nhọc không? Trả lời, thưa, bé cảm thấy vui và sống động tùy theo sự phát triển chân tâm của bạn đạo, cho nên bé không có đặt điển văn như người thường, nhìn kinh điển vô tự chân kinh của bạn đạo, đọc mà nói thôi, rất dễ đối với bé, nhưng bạn đạo thương bé, sợ bé mệt, chứ kỳ thật bé rất vui. Ngày 23 tháng 8 năm 1991, hỏi bé thấy cuộc sống của người Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong xứ, phải làm sao mới được phát triển mạnh mẽ và vui tươi như mọi người đang mong muốn? Trả lời, thưa, trẻ ở cũng như người ra đi đều có một khối óc đó đều là của báu của vũ trụ và nhân loại. Người ra đi phải tự mình ý thức được nhiệm vụ của chính mình, phải làm gì đây? Đối với loài người, khi biết ta có khối óc thì phải ý thức ta từ mọi trạng thái mà hình thành. Hội tụ thành một ánh sáng trên mặt đất này, có đủ khả năng tấn và thối do khối óc đề ra, trao đổi, không ngừng nghỉ, từ bên trong cho đến bên ngoài, khối thần kinh làm việc từ ngày lẫn đêm, tùy theo hoàn cảnh hiện hành, đúng theo một khả năng trong vũ trụ, ý niệm trung thực của chính nó là muốn cống hiến cho nhân loại một tinh lành tự thức. Cho nên tuổi trẻ trước khi rời khỏi quê hương, mong muốn đến xứ người bằng lòng học hỏi những gì xứ người đã sẵn có, cầu mong phát triển cho tâm tư càng ngày càng giàu mạnh. Có một số người đã thành công trong lĩnh vực học vấn, thành công như bác sĩ, kỹ sư, thợ thuyền, ngang hàng với người ngoại quốc, thọ hưởng phúc lợi đồng đều của xã hội, sự dày công đã thành đạt trên mọi mặt. Nói về đời thì đã thành đạt được một phần, nói về đạo thì hoàn cảnh bận rộn đã lôi cuốn, thành thử không có thì giờ nghiên cứu tâm tư của chính mình để nhận thức cơ duyên đến và đi của phần hồn, cho nên bị lạc vào sự hơn thua tranh chấp, thành thử khó ngồi lại với nhau, chỉ biết sống cho gia đình mình, không quen sống với đại chúng. Có nhiều người nói với bé là tôi rất sợ sống chung với người Việt Nam, nhưng vẫn bảo đảm cho người nhà đoạ tụ, không lâu lại chia rẽ và kích mắt lẫn nhau. Sự đầm ấm trong tưởng tượng lại tan biến dần. Hỏi tình trạng như vậy phải làm sao? Trả lời, thưa tình trạng ở bên trên là luật tự nhiên. Thấy xa cách nhưng không cách nào xa, vì ta đã mang thân xác người Việt Nam, lúc nào cũng là Việt Nam, đồng một giống ngoài, đồng một cách đối đãi, tùy duyên thức của mọi người. Dù cho tư tưởng kỳ thị chê bai, nhưng cuối cùng cũng phải hòa đồng. Cho nên người tu thiền tự xây dựng theo trình độ hướng thượng, thức hòa đồng lại có cơ hội tự nó mở ra trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Bớt hướng ngoại thì mới có cơ hội ngồi lại với nhau trong tình thâm thương yêu của vũ trụ và trời Phật. Tự quên đi sự hận thù và ghét bỏ, chân tâm hồi sinh nguyên lý vô sanh, thì sự mê chấp sẽ tan biến mất, tức hòa đồng tràn ngập trong tình thương, ý thức được ta đang chung sống trong chấn động của vũ trụ quan, thì tâm tự bi sẽ tự nó phát triển đến vô cùng. Mọi sự kích động và phản động ở xung quanh sẽ không còn nữa. Hỏi, còn những người đang sống ở bên nhà thì sao? Trả lời, thưa những người ở bên nhà đang thiếu thốn về vật chất, nhưng tâm của họ càng ngày càng sống động hơn, càng ngày càng khổ thì mới có cơ hội thấy rõ chính mình hơn. Vật chất thiếu thốn là trách nhiệm của ban chấp hành không biết cách xây dựng niềm tin yêu tự do của mọi người. Có tự do thì mới có sự sanh sản mau lẹ phù hợp với nhu cầu thích ứng của nhân sinh xã hội. Chứ cứ đề ra chính sách này, chính sách nọ nhưng nó không phù hợp với nguyên lý sinh tồn và phát triển thì chỉ chuốc lấy sự thảm bại chứ không bao giờ thành công. Nhưng đà tiến hóa của nhân sinh thì nó vẫn lầm lì đi tới, tùy theo duyên nghiệp mà khai mở. Cho nên ở đời này có câu bất biến tự nhiên hành, chúng ta là người tu sớm thức, không nên tướng ngoại, tự cảm thức đâu đó đều có luật tiến hóa cả, nuôi gà cũng phải dành cho chúng nó được tận hưởng nguyên khí của vũ trụ và chấn động của thanh quan nhiên hậu, chúng nó mới có cơ hội sanh sản mau lẹ được. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, hỏi nguồn kinh tế do đâu mà có? Trả lời, thưa, do lòng dân mà ra, dân thích thì khó khăn cách mấy cũng vượt qua, còn kèm kẹp người dân thì chỉ tạo nạn cho quốc gia ấy mà thôi. Sự hợp tác là thiên tấn phát tâm, đó là căn bản của tấm lòng từ bi. Cho nên bạn đạo vô vi thường đến tiền đường hay tiền nguyện là do sự phát tâm của họ dẫn họ đến. Càng lai vãng nhiều thì lòng từ bi của họ sẽ được mở rộng. Họ tự nhận thấy việc làm hữu ích cho chân tâm của họ, họ tự cảm thấy vui, nhẹ và hãnh diện. Được một số bà con anh em chào hỏi là lo cho nhau khi cần, được cộng điểm giải phân của thiên ý sau khi tham thiền, cho nên trong thâm tâm lúc nào cũng cảm thấy vui, vui. Hỏi, đạo vô vi phát triển do đâu mà hình thành? Trả lời, chưa do tâm bạn đạo mà ra. Hỏi, tại sao có một số bạn đạo từ bỏ vô vi, ngược lại, ghét vô vi là sao? Trả lời, thưa họ có quyền dùng chân tại đó và tạo động cho chính họ, chứ vô vi lúc nào cũng quý thương họ, cũng là cơ hội để hiểu luật nhân quả của tâm linh. Tâm làm thì thân phải chịu, nạn và phước cũng do chính mình tạo ra mà thôi. Hỏi, thiền đường và thiền viện mở đến lúc nào mới hoàn toàn đóng lại? Trả lời, thưa thiền viện và thiền đường do tâm của người tu mà ra, đóng hay mở cũng do tâm của hành giả mà thôi. Nó là cơ cấu phát tâm hướng thiện, chứ không phải là một cơ cấu tranh chấp và tạo loạn. Đưa tin cho nhau và nghiên cứu những điều lợi ích cho tâm lẫn thân. Nói tóm lại, nó là nơi tìm lại sức khỏe và tâm linh, hữu ích cho các tầng lớp nhân sinh tại mặt đất. Hỏi, sách vở tặng miễn phí bao nhiêu năm, tiền đâu mà in ra? Trả lời, thưa, do sự phát tâm của mọi người mà hình thành. Hỏi, tại sao không để dành tiền để ăn uống chơi vui cho mạnh khỏe, ngược lại bỏ tiền ra in thành sách và còn năn nỉ ở đọc? Trả lời, thưa, sách vở là ghi chép thành quả của người tu tiến bước, lúc nào cũng muốn cho người kế tiếp tiến thân. Nó cũng là từ trong nguyên khí từ bi mà ra, cho nên lúc nào cũng có người phát tâm tặng cho những người kế tiếp. Nó cũng là cơ hội phát triển tâm linh của đạo giả. Hỏi, tình thương là gì? Trả lời, thưa, tình thương là sự phát tâm dành cho những người kế tiếp. Cho nên vô vi, từ người đi trước cho đến người đi sau đều phát tâm đồng đều, tạo ra một không khí trăm hoa đua nở, hoa hạnh đức dân trời nghìn năm không héo. Hỏi, lễ Vu Lan bé có bày ra lễ lọc gì không? Trả lời, thưa, bé chỉ biết thiền nhiều ảnh hưởng cho mọi tâm linh được tiến hóa mà thôi. Kẻ chết cũng như người sống, thảy thảy đều được cơ hội tiến hóa như nhau, nhìn qua sự thật để chứng minh là loài người càng ngày càng đông, nhưng vẫn sống trong luật nhân quả riêng biệt, tích hợp theo chấn động của vũ trụ quan. Hỏi, hạnh bố thí do đâu mà có? Trả lời, thưa, hạnh bố thí do tâm từ bi xuất phát, chia từ quan tận độ mà hình thành. Hỏi, không biết được tâm từ bi thì sao? Trả lời thưa, chỉ biết lợi dụng và chèn ép lẫn nhau, càng ngày càng yếu hèn, mang tâm cầu xin và gỡ gạt sự thua lỗ của tâm thân, mờ mịt không thấy chân lý và cũng chẳng thấy sự phát triển của tâm linh. Hỏi, bé nói con người là ánh sáng của mặt đất, tại sao không thấy? Trả lời, thưa, hành giả chưa chịu nhìn lại lãnh vực thanh tịnh của chính mình, cho nên ánh sáng từ bi không xuất hiện trong tâm của họ và bị dẫn sai bởi ngoại cảnh, bắt buộc phải nếm qua sự đau khổ của tâm lẫn thân thì mới thức giác ánh sáng từ bi sẵn có trong thâm tâm của họ. Lúc ấy tha hồ ban phước cho người khác và không bao giờ so đo nữa, thích tu hơn là thích nghịch.